Hôm nay chúng ta sẽ cùng học trong Matthew chương thứ 3. Có bao nhiêu người muốn rằng ước gì mình có được cái máy thời gian để mà mình có thể điều khiển nó, để có thể mình muốn trở về quá khứ hoặc là đi đến tương lai bất cứ lúc nào mình muốn. Nếu như ai có cái ước muốn đó đó thì có một cái tin mừng cho người đó là những gì mà chúng ta sẽ được học hôm nay đó là chúng ta sẽ học nhảy 25 năm sau. Cho dù trong bài học hôm nay thì chúng ta sẽ học về 25 năm xảy ra trong tương lai, nhưng mà nó vẫn là quá khứ đối với chúng ta. Giăng Baptist là nhân vật mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay. Hãy cùng nhau xem 12 câu đầu của Matthew chương thứ 3. Matthew chương thứ 3 từ câu 1 đến câu 12. Lúc ấy, Giăng Baptist đến rao giảng trong hoang mạc Judea rằng: "Hãy ăn năn vì vương quốc thiên đàng đã đến gần." Giăng chính là người mà nhà tiên tri Ê-sai đã đề cập đến khi nói rằng: "Có tiếng người kêu lên trong hoang mạc: Hãy dọn đường cho Chúa, làm thẳng các lối Ngài." Giăng mặc áo lông lạc đà, thắt dây lưng da, ăn châu chấu và mặc ông rừng. Dân chúng từ thành Jerusalem và khắp miền Juda cùng tất cả các vùng phụ cận sông Giô-đanh đều đến với ông. Họ xưng tội và được ông làm báp têm dưới sông Giô-đanh. Khi thấy nhiều người Pha-ri-si và Sa-đu-xê đến chịu phép báp têm, Giăng bảo họ rằng: "Hỡi dòng giống rắn độc kia, ai đã báo cho các ngươi biết để chạy trốn cơn thịnh nộ sắp đến? Vậy hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn và đừng tự nói rằng Abraham là tổ tiên chúng tôi, vì tôi nói cho các ngươi biết rằng Đức Chúa Trời có thể khiến những đá này trở thành con cháu Abraham. Chiếc rìu đã để kề gốc cây, bất cứ cây nào không sinh trái tốt đều sẽ bị đốn và ném vào lửa. Tôi làm báp têm cho các người bằng nước để được ăn năn tội, nhưng đấng đến sau tôi uy quyền hơn tôi không đáng xách dép cho Ngài. Ngài sẽ làm báp têm cho các người bằng Đức Thánh Linh và lửa. Tay Ngài cầm nia mà sảy thật sạch sân lúa của mình, rồi thu lúa vào kho, còn rơm rác thì đốt trong lửa chẳng hề tắt." Bắt đầu chương thứ 3, như chúng ta đã thấy, có hai từ, đó là lúc ấy. Hai chữ lúc ấy này, có lẽ đó là cách mà máy thời gian nó làm việc đó, bởi vì chúng ta đã nhảy qua 25 năm sau rồi. Matthew đã giới thiệu cho chúng ta về Giăng Baptist và cách mà ông ta là người dọn đường như thế nào. Và cái điều mà chúng ta có thể thấy được đó là cái nền tảng mà sứ mạng Giăng Baptist đã làm và điều gì mà ông đã hoàn thành. Nền tảng mà Giăng Baptist làm ở đây ấy là sự ăn năn. Chúng ta sẽ học sâu hơn về điều này. Về sự ăn năn là những gì mà chúng ta đã làm và những gì mà chúng ta vẫn còn làm đối với những người tin Chúa ngày hôm nay. Ngay cả những người tin Chúa cũng đã hiểu sai về cái sự ăn năn là như thế nào. Có một số người tin Chúa cho rằng sự ăn năn nó chỉ xảy đến cho chúng ta khi mà chúng ta bắt đầu biết Chúa là ai và ăn năn rồi tiếp nhận Ngài, kể từ đó là xong. Nếu như sau khi Chúa cứu chúng ta trở thành những người hoàn hảo đó, thì chắc chắn là sáng nay anh Mitchell, anh nhìn vào trong gương, anh đã không thấy cái điều đó xảy ra rồi. Và ngay cả bây giờ khi anh nhìn xung quanh, anh cũng không thấy như vậy nữa. Sự ăn năn là điều mà đối với đời sống của cơ đốc nhân, nó là một cái sự xảy ra hàng ngày như vậy. Và nó vẫn có cái hiệu quả tiếp tục mỗi ngày. Ở đây, Matthew đã giới thiệu Giăng Baptist với sứ mạng của ông, ấy là ông rao giảng về sự ăn năn và công khai để làm báp têm cho những người đến với ông. Tuy nhiên, nếu như đọc câu chuyện này ở trong sách Luca, thì chúng ta sẽ thấy Luca đã giới thiệu thêm về những cái bối cảnh xảy ra xung quanh đó nữa. Tức là Giăng Baptist có một người cha, một người mẹ là một người kính sợ Chúa. Có ai còn nhớ tên của cha mẹ Giăng Baptist là ai không? Tên là gì không? Đúng rồi, cha mẹ của Giăng Baptist tên là Sachary và Elizabeth. Sachary làm nghề gì? Làm công việc gì? Là thầy tế lễ. Thầy tế lễ Sachary khi đến phiên thứ của ông, vào trong đền thờ và ông đốt hương dâng lên cho Chúa. Theo truyền thống thời bấy giờ là hàng năm, theo phiên thứ của mình mà mỗi thầy tế lễ sẽ vào trong đền thờ để dâng hương cầu nguyện với Chúa, còn những người khác thì đứng đợi bên ngoài và cầu nguyện. Và những người đứng bên ngoài không hề biết điều gì xảy ra bên trong đền thờ. Trong Kinh Thánh cho chúng ta biết, Một thiên sứ của Chúa hiện ra cùng thầy tế lễ Sacheri đương lúc ông dâng hương cho Chúa. Thì thiên sứ này đã cho Sacheri biết rằng lời cầu nguyện của ông và vợ ông đã được Chúa nhậm và hai vợ chồng sẽ có một đứa con. Việc nhận được tin là hai vợ chồng có được một đứa con là một tin vui đặc biệt đối với một người phụ nữ son sẻ không thể có con đó. Đó họ cho rằng đấy là một cái sự rủa xả đến từ Đức Chúa Trời. Đối với Sacheri, sau khi được nghe tin này, ông cảm thấy đây là một cái điều rất là lạ lẫm, bởi vì cả ông và bà đều đã qua cái thời điểm mà hai người có thể sinh con. Có thể Sacheri lúc bấy giờ, ông đã nói rằng đúng, chúng tôi trước đây đã từng cầu nguyện cho có đứa con, tuy nhiên chúng tôi đã không còn tiếp tục cầu nguyện đó lâu lắm rồi. Bởi vì Sacheri tự hỏi lời thông báo của thiên sứ dành cho ông có nghĩa là gì? Và ông thật là khó tin, do vậy mà ông bắt đầu nghi ngờ về lời đó. Và ông bắt đầu chất vấn thiên sứ. Và sự nghi ngờ đó là điều không thể được, không thể chấp nhận. Thiên sứ Gabriel đã trả lời Sacheri rằng: ngươi có biết ta là ai không? Ta là thiên sứ Gabriel, hằng đứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời đây. Và rồi thiên sứ đã nói với Sacheri rằng bởi vì cái sự nghi ngờ của ngươi đó, thì ngươi sẽ không thể nói được cho tới khi mọi sự sẽ xảy ra. Và từ lúc đó, Sacheri đã bị câm cho tới khi Giăng Baptist ra đời. Và khi thiên sứ báo cho Sacheri biết rằng ông sẽ có một con trai đó, thì thiên sứ cũng cho ông biết rằng ông phải đặt tên con là gì nữa. Chúng ta còn nhớ câu chuyện kể lại rằng khi đứa trẻ ra đời thì mọi người xung quanh họ tìm đến và họ nói bây giờ chúng ta hãy đặt tên cho đứa trẻ. Thì bây giờ đứa trẻ sẽ nên đặt tên gì đây? Có thể là tên Sacheri là tên của cha của nó. Nhưng mà Elizabeth đã nói không, hãy đặt tên nó là Giăng. Nhưng mà họ nói rằng Giăng dòng họ chúng ta không ai mà tên đó cả. Thế thì họ mới nói rằng bây giờ phải hỏi Sacheri tên đứa trẻ là gì. Dĩ nhiên lúc đó là Sacheri chưa thể nói được, cho nên ông hãy kêu lấy cái bảng nhỏ lại đây và cái viết, rồi ông viết tên của nó là Giăng. Và rồi ngay khi ông viết tên của đứa trẻ là Giăng thì lúc bấy giờ miệng ông bắt đầu được mở ra và ông có thể nói trở lại bình thường. Như đã từng nói trước đây, Đức Chúa Trời khi Ngài phán dặn chúng ta làm điều gì thì điều mà Ngài mong đợi chúng ta ấy là chúng ta phải lấy đức tin và vâng lời Ngài. Và một lần nữa, câu chuyện của Sacheri đã chứng minh cho chúng ta thấy ngay khi Sacheri vâng lời những gì mà thiên sứ của Chúa đã truyền dặn ông thì ông đã có thể mở miệng ra và nói trở lại bình thường, không còn bị câm nữa. Và rồi sau nhiều năm kể từ khi Giăng Baptist bắt đầu chức vụ của ông và Đức Chúa Giêsu bắt đầu khởi hành chức vụ của Ngài. Trở lại trong Ma-thi-ơ chương thứ 3, câu 1 và câu 2 nói rằng lúc ấy Giăng Baptist đến rao giảng trong hoang mạc Giu-đê rằng hãy ăn năn vì vương quốc thiên đàng đã đến gần. Cái sứ điệp của Giăng Baptist là sứ điệp của sự ăn năn. Một số người cho rằng việc ăn năn là việc mà chúng ta phải làm lúc ban đầu. Một số người cũng cho rằng sự ăn năn là việc mà chúng ta cảm thấy hối lỗi về những gì mà mình đã làm. Theo ngôn ngữ gốc của tiếng Hy Lạp, cái sự ăn năn nó không có liên hệ gì tới cái sự cảm nhận cả. Cái sự ăn năn nó là một từ bày tỏ cái hành động. Không phải là mình cảm nhận thế như thế nào hay là mình cảm thấy tệ hại ra sao. Sự ăn năn có nghĩa là mình phải xoay trở lại, xoay bỏ khỏi những gì mà mình đã làm trước đây. Sứ đồ Phao-lô đã nói về sự ăn năn này. Ông giải thích ở trong Cô-rinh-tô nhì chương 7 câu 10 như sau. Vì sự đau buồn theo ý Đức Chúa Trời sinh ra sự ăn năn để được cứu rỗi. Điều này không có gì phải hối tiếc. Nhưng sự đau buồn theo thế gian thì dẫn đến sự chết. Ông nói sự đau buồn theo ý Đức Chúa Trời thì sinh ra sự ăn năn để được cứu. Không có gì phải hối tiếc cả. Nhưng sự đau buồn theo thế gian thì chỉ dẫn đến sự chết mà thôi. Như vậy, cái sự ăn năn và cái sự đau buồn ở đây đó, nó không có là liên hệ với nhau. Nhưng mà người ta lại cho rằng sự ăn năn chỉ đơn giản là chỉ đau buồn về những gì sai trật mình làm mà thôi. Ăn năn là một hành động đúng để chúng ta bày tỏ cái việc chúng ta đau buồn theo đúng cái cách mà chúng ta cần phải đau buồn. Ở trong đây nó là đau buồn theo ý Đức Chúa Trời là như vậy. Do vậy mà khi chúng ta thực sự đau buồn theo ý Đức Chúa Trời về những gì mà chúng ta đã làm sai trật, thì nó sẽ dẫn chúng ta đến cái hành động là chúng ta sẽ ăn năn, tức là chúng ta sẽ thay đổi cái suy nghĩ của mình cũng như thay đổi cái hành động của mình. Và trong câu Côrintô thứ 2 chương 7 câu 10 ở đây, Phaolô đã cho chúng ta thấy được sự khác biệt giữa sự đau buồn theo ý Đức Chúa Trời và sự đau buồn theo thế gian là như thế nào. Thế thì sự đau buồn theo thế gian có nghĩa là gì vậy? Sự đau buồn theo thế gian có nghĩa là ô, tôi xin lỗi bởi vì tôi đã bị bắt tại trận. Ô, tôi xin lỗi bởi vì tôi đã làm tổn thương cái sự cảm nhận của bạn. Ô, tôi xin lỗi là bởi vì tôi đã không thể tiếp tục làm công việc này. Tôi xin lỗi. Và những gì chúng ta xin lỗi chỉ là những gì mà chúng ta cho biết rằng những điều sai trật của mình làm đó, nó dẫn đến cái kết quả như thế này. Và đó không phải là cái sự đau buồn theo ý Đức Chúa Trời. Sự đau buồn đó không dẫn đến sự ăn năn. Sự đau buồn theo ý Đức Chúa Trời là một sự hiểu biết cho chúng ta nhận thức được rằng tội lỗi của chúng ta đã làm đau lòng Đức Chúa Trời. Sự đau buồn theo ý Đức Chúa Trời là sự hiểu biết khi nhận ra rằng vì tội lỗi của tôi mà con của Ngài đã phải chịu đóng đinh trên thập tự giá. Và sự đau buồn theo Đức Chúa Trời cần phải được dẫn đến sự ăn năn. Và đây là điều rất là quan trọng mà chúng ta cần phải hiểu. Trở lại trong phần Kinh Thánh này, trong câu 3, kể tiếp rằng dân chính là người mà nhà tiên tri Ê-sai đã đề cập đến khi nói rằng có tiếng người kêu lên trong hoang mạc, hãy dọn đường cho Chúa, làm thẳng các lối Ngài. Hãy dọn đường cho Chúa, làm thẳng các lối Ngài. Điều này có nghĩa là gì vậy? Ngày hôm nay, cái câu này chúng ta không có nghe nhiều nữa. Tuy nhiên trong thời của dân đó, câu này được lặp đi lặp lại rất là nhiều. Ngày hôm nay chúng ta có nhiều cái con đường mà cái đường của nó rất là tốt. Cho nên khi mà chúng ta muốn đi đâu đó thì mình cứ lên đường và mình theo những con đường đó mà mình đi, mà chúng ta không có gặp trở ngại gì cả. Cho dù những con đường ở Việt Nam nó không phải là con đường tốt lắm, nhưng mà nó vẫn là những cái con đường đã làm sẵn. Điều đó có nghĩa rằng nó không phải là chỉ là những con đường đất sình lầy mà thôi. Tuy nhiên trong thời điểm của Giăng Baptist, những con đường tốt là những con đường rất là hiếm hoi. Đế quốc La Mã đã xây nên những cái con đường về cái hạ tầng cơ sở đó, họ làm những con đường rất là chắc chắn. Nhưng mà về lâu về dài đó thì nó không có còn được giữ nguyên trạng tốt của nó nữa. Do vậy mà mỗi lần hoàng đế chuẩn bị đi qua một cái vùng nào đó đó thì sẽ có sự thông báo cho mọi người biết. Lời mà họ thông báo cho cư dân ở cái nơi mà hoàng đế sắp đi qua đó, ấy là hoàng đế chuẩn bị đi qua cái nơi này đây, phải chuẩn bị, hãy dọn đường để hoàng đế đi qua. Và điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng không cần biết chúng ta phải làm gì hết, vua sắp đi ngang con đường này, bằng cách này, bằng cách khác, chúng ta phải dọn làm sao con đường cho nó tốt nhất để vua có thể đi qua. Gavin Newsom là thống đốc của tiểu bang California. Ông đã dành hàng triệu đồng tiền thuế của dân để mà chuẩn bị để tiếp đón Tập Cận Bình. Và ông cho rằng chắc Tập Cận Bình là vua của mình hay sao đó. Dĩ nhiên đây là một cái điều ghê tởm, bởi vì ông không biết đâu là ai là người mà đáng ra mình phải phục vụ. Khi chúng ta cười thống đốc của tiểu bang California về cái hành động này của ông đó, chúng ta có nên tự hỏi có thể chúng ta cũng đang làm điều đó không? Mỗi ngày khi chúng ta làm việc đó, ấy là chúng ta cũng đang chuẩn bị cho một điều gì đó. Vị vua nào là vị vua mà chúng ta đang chuẩn bị theo cách của mình vậy? Điều gì mà chúng ta đã đặt trước vị vua của mình vậy? Có phải cái sự học vấn nó quan trọng hơn là Đức Chúa Trời của chúng ta không? Có phải công việc là những gì quan trọng hơn những điều liên quan đến Đức Chúa Trời của chúng ta không? Có phải gia đình của chúng ta quan trọng hơn những gì liên hệ đến Đức Chúa Trời không? Có phải đạt được cái sự chấp nhận của cộng đồng đó, của xã hội đó, là những điều đó nó quan trọng hơn những điều thuộc về Đức Chúa Trời của chúng ta không? Chúng ta đang đầu tư thời gian của mình cho điều gì vậy? Chúng ta đang đầu tư tiền bạc của chúng ta cho điều gì vậy? Và đây là cái bài kiểm tra đây. Chúng ta đang lo lắng về điều gì vậy? Vương quốc của ai mà chúng ta đang sống như vậy? Chúng ta đang chuẩn bị cho vị vua nào vậy? Chúng ta có biết rằng nếu như chúng ta đang xây dựng cho vương quốc của chúng ta đó, thì cuối cùng cái vương quốc đó, đó là vương quốc của Satan đó. Mác chương 8 câu 35, Chúa Giêsu nói rằng vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, Còn ai vì ta và tin lành mà mất mạng sống thì sẽ cứu được mạng sống mình. Chúng ta đang sống cho điều gì vậy? Chúng ta có đang dành thời giờ, công sức và cuộc sống của mình để chuẩn bị cho những thứ mà nó không có giá trị tồn tại đời đời không? Hay là chúng ta cũng đang làm công việc giống như Giăng Baptist đã làm ở đây? Là chúng ta kêu gọi mọi người trong sự ăn năn để tiếp nhận Chúa, để sẵn sàng, để đón nhận sự hiện đến của Ngài là Ngài sẽ đến để xét đoán thế gian này. Phần Kinh Thánh mà chúng ta đang nhìn thấy ở đây là hình ảnh nói về tấm lòng của con người. Việc dọn con đường ở đây ấy là chúng ta dọn tấm lòng để đón nhận vị vua của mình. Và để làm điều này, sự ăn năn là điều cần thiết. Tại sao vậy? Bởi vì để đón tiếp vị vua công bình thì chúng ta không thể nào tiếp tục đi trong con đường tội lỗi của mình. Chúng ta phải ăn năn và quay trở về. Do vậy mà phải có cái tiếng kêu lớn, kêu gọi mọi người hãy dọn đường cho Chúa và làm thẳng các lối của Ngài. Thế thì điều gì chúng ta cần phải làm cho cái sự chuẩn bị này đây? Sự chuẩn bị là điều quan trọng. Bao nhiêu người trong chúng ta thực sự chuẩn bị lòng của mình trước khi chúng ta nhóm lại mỗi ngày Chủ nhật như thế này? Và đó là lý do vì sao mà chúng ta cần phải dành nguyên cả ngày cho Chúa, chứ không phải chỉ vài tiếng mà thôi. Bởi vì nếu như chúng ta chia những thì giờ trong ngày Chủ nhật ra đó, thì rất là khó để chúng ta chuẩn bị lòng của mình. Khi chúng ta có một sự bận rộn trong ngày Chủ nhật mà chúng ta chia thì giờ ra mấy giờ tới mấy giờ mình tới nhóm, rồi mấy giờ mình sẽ đi đâu hay làm cái gì đó, thì làm sao mà chúng ta tập trung để mà chuẩn bị lòng của mình cho cái ngày Chủ nhật để thờ phượng Chúa được? Thà rằng dễ dàng hơn cho chúng ta để chúng ta thà không tới nhóm, còn hơn là chúng ta tới mà trong khi cái thể xác ở đây nhưng mà tâm trí thì đang ở đâu đó để chuẩn bị cho việc gì đó. Nhưng mà nếu như chúng ta chuẩn bị tấm lòng chúng ta theo những gì mà Chúa Ngài muốn chúng ta phải có, thì chúng ta sẽ thấy những gì mà Ngài sẽ dành cho chúng ta. Bao nhiêu lần trong chúng ta đến đây vào mỗi ngày Chủ nhật nhưng mà cái sự bận rộn của chúng ta đã làm cho chúng ta có tai mà không nghe được. Chúng ta nói rằng mình học hỏi lời của Chúa cũng như đến thờ phượng Chúa và chuẩn bị lòng của mình cho Chúa đó, đó là việc giống nhau. Trước khi mở Kinh Thánh ra để xin Chúa cho chúng ta thấy những gì mà Ngài muốn bày tỏ chúng ta qua lời của Ngài, chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa cho nó có sự khôn ngoan, mở lỗ tai chúng ta ra để chúng ta nghe được những gì mà chúng ta cần nghe. Anh Mitchell nói rằng anh là người mà làm chứng về điều đó. Với mỗi lần mà anh chuẩn bị lòng, anh ngồi ở đây để mà lắng nghe những gì Chúa muốn nói đó, thì anh nghe được những gì mà Chúa phán. Cái việc khi mà Chúa phán cho chúng ta đó, với chúng ta đó, thì điều mà chúng ta cần phải làm ấy là chúng ta phải lắng nghe. Bởi vì nếu mà chúng ta không lắng nghe đó, thì nó sẽ không có các tác dụng gì cả. Tôi dám bảo đảm rằng không cần biết là cái bài giảng của tôi nó có tệ cái mức độ nào hay nữa. Nhưng mà nếu mà ai đó đến đây trong một cái tinh thần chuẩn bị lòng của mình rồi đó, thì cũng sẽ nhận được cái sự phước hạnh trong cái ngày Chủ nhật. Khi mà chúng ta có được những tấm lòng sẵn sàng, có được những lỗ tai để chuẩn bị nghe và có được những cặp mắt để sẵn sàng mở ra để thấy, thì Chúa sẽ ban cho chúng ta. Bởi vì Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta từng bước chúng ta đi và Ngài sẽ ban chúng ta đầy dẫy ân điển của Ngài. Trở lại trong câu chuyện này, câu 4 nói một điều ở đây rất là thú vị. Ấy là giăng mặc áo lông lạc đà, thắt dây lưng da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Tôi nghĩ rằng mọi người ở đây sẽ nghĩ là ồ vậy là ngon quá hả? Ngon lắm ạ. Tại sao mà Matthew lại mô tả giăng như thế này? Ấy là giăng là sống trong một cái hoàn cảnh nghèo khổ. Ông phải sống ở nơi một cái vùng đất hoang dã. Nhưng mà sẽ có một lý do khác để cho biết rằng Matthew có lý do để kể chi tiết về giăng trong vấn đề này. Ấy là cái cách mà giăng sống ở đây đó, nó rất là giống với là một nhân vật được ghi lại trong Kinh Thánh Cựu Ước, ấy là tiên tri Eli. Thực tế, tác giả Luca kể lại câu chuyện khi thiên sứ hiện ra báo cho Sacheri biết về việc Giăng Baptist phải được sinh ra. Trong chương 1 của 17, thiên sứ nói rằng con ấy sẽ lấy tinh thần và quyền năng của Eli mà đi trước Chúa để đem lòng cha trở về với con cái, đem kẻ không vâng phục đến sự khôn ngoan của người công chính và để chuẩn bị một dân tộc sẵn sàng cho Chúa. Một lần nữa, ở đây chúng ta thấy được rằng sứ mạng của Giăng Baptist là chuẩn bị một dân tộc để nghe được lời của Đức Chúa Trời. Khi thiên sứ nói với Sacheri rằng Giăng sẽ lấy tinh thần và quyền năng của Eli, thì quyền năng Và tinh thần của Eli ở đây là gì vậy? Hãy nhớ cả Giăng Baptist lẫn tiên tri Eli là những người rất là can đảm. Họ đã không ngại mà dám đứng lên công bố về lẽ thật. Giăng Baptist đã can đảm đến mức mà ông không ngại để nói về lẽ thật cho bất cứ người nào, ngay cả người đó là ai đi nữa. Đến nỗi mà sự can đảm của ông đã khiến ông phải trả giá là ông phải bị chém đầu. Trong Cựu Ước, chúng ta cũng biết rằng tiên tri Eli cũng có cùng một cái đức tính đó. Ông là một người rất là can đảm. Trở lại phần Kinh Thánh Matthew chương thứ 3 trong câu 5, kể rằng dân chúng từ thành Jerusalem, khắp miền Jude và tất cả các vùng phụ cận sông Giô-đanh đều đến với ông. Và trong câu 6 nói rằng họ đến với ông để xưng tội và được ông làm báp tem dưới sông Giô-đanh. Trong thời điểm này, việc làm báp tem là cái việc mà rất là lạ lẫm đối với dân chúng thời bây giờ. Như chúng ta đã biết, người Do Thái thời bây giờ họ có nhiều cái tập tục mà về vấn đề về luật thanh tẩy. Tuy nhiên, đối với cái việc báp tem này đó thì chỉ áp dụng cho những người dân ngoại mà muốn tham gia vào trong cộng đồng của người Do Thái mà thôi. Do vậy mà ở đây Giăng Baptist kêu gọi là phải ăn năn và làm báp tem là cái việc mà họ có thể hiểu được. Đối với những người thuộc về dân ngoại mà muốn gia nhập Do Thái giáo đó, hoặc là gia nhập vô cộng đồng của người Israel đó, thì những người này có thể làm điều đó, và những người dân ngoại này được gọi là những người kính sợ Đức Chúa Trời. Và những người dân ngoại này để muốn mình trở thành người Do Thái thì họ phải chịu báp tem. Và ở đây, những gì mà Giăng Baptist kêu gọi mọi người phải làm ở đây, bao gồm cả người Do Thái nữa, là việc làm báp tem đó. Mà đáng lý ra việc này chỉ dành cho dân ngoại mà thôi. Ông đi, ông kêu gọi mọi người là hãy ăn năn vì vương quốc thiên đàng đã đến gần, hãy chịu báp tem. Theo mọi người nghĩ thì khi người Do Thái nghe Giăng Baptist kêu gọi điều này thì họ nghĩ như thế nào? Người Do Thái sẽ nói rằng cái gì? Làm báp tem hả? Việc làm báp tem chỉ cho mấy con chó mà thôi. Thật ra cái từ đó là cái từ mà họ gọi người ngoại là như vậy đó. Cách người Do Thái, họ nói rằng việc mà làm báp tem đó là chỉ dành cho những con chó khi mà nó muốn trở thành người Do Thái đó, thì nó cần báp tem mà thôi. Như vậy, đối với người Do Thái mà sẵn sàng chịu nhận báp tem đó, thì người đó phải nhận thấy được rằng tôi không tốt gì hơn người dân ngoại cả. Do vậy, mà điều mà người Do Thái cần phải làm là gì? Đấy là người này phải rất là khiêm nhường. Người này phải nhận ra rằng tôi không tốt hơn gì người dân ngoại cả. Và tôi cũng cần phải được tha thứ nữa. Sự khiêm nhường hạ mình, và đó là cái sứ điệp mà Giăng Baptist kêu gọi mọi người cần phải làm ở đây. Và thật là thú vị khi Luca chương thứ 7 kể lại rằng sau khi đã nghe những gì Đức Chúa Giêsu dạy, thì trong câu 29 và câu 30 kể lại rằng cả dân chúng và những người thu thuế đã chịu báp tem của Giăng nghe Ngài giảng, đều nhìn nhận Đức Chúa Trời là công chính. Nhưng người Pharisee và các luật gia không chịu Giăng làm phép báp tem thì chối bỏ mục đích của Đức Chúa Trời dành cho họ. Như vậy, hai câu này cho biết rằng họ tin Đức Chúa Giêsu và sẵn sàng chịu báp tem là bởi vì họ sẵn sàng chịu nghe những gì Giăng nói. Nhưng những người Pharisee và các luật gia là những người thông hiểu luật pháp của Đức Chúa Trời thì họ lại chối bỏ mục đích của Đức Chúa Trời dành cho họ. Và lý do vì sao vậy? Là bởi vì họ không chịu Giăng là báp tem cho họ. Và đây là một cái sứ điệp rất là tuyệt vời. Sứ điệp này cho chúng ta thấy được là lòng con người cần phải hạ mình, phải có sự khiêm nhường. Việc làm báp tem bằng nước đó, chẳng có một cái gì gọi là huyền bí hay là một cái phép lạ nào để cho chúng ta được mở mắt ra và thấy những điều lạ lùng cả. Nước ở sông Giô-đanh đó, chẳng có cái quyền để bày tỏ phép lạ gì cả. Nước sông Giô-đanh cũng giống như bao nhiêu nước ở chỗ khác thôi. Nhưng mà cái tấm lòng của cái người mà sẵn sàng xuống sông để chịu báp tem đó mới là vấn đề. Khi một người sẵn sàng chịu báp tem, người đó khiêm nhường hạ mình cho biết rằng con bị hư mất, con cần sự tha thứ, con cần được có Chúa hướng dẫn đời sống của con và Ngài chỉ dạy mọi nẻo đường của con. Và những người nào đã sẵn sàng khiêm nhường hạ mình đồng ý như vậy đó, những người đó đã được Giăng là báp tem cho. Và cuối cùng, đối với những người đã làm điều này, thì khi mà họ được nghe những gì Chúa Giêsu giảng, thì họ nói rằng thật đúng như vậy, amen, cảm ơn Chúa. Nhưng mà những ai đã không chịu nghe Giăng nói và không chịu Giăng là báp tem, thì cuối cùng họ đã ghét Chúa Giêsu và họ đã căm tức đối với những gì mà Ngài đã rao giảng. Và cái sự kiêu ngạo đã dẫn đến sự gian ác và cuối cùng họ đã muốn Đức Chúa Giêsu Ngài phải bị chết, phải bị đóng đinh. Tôi muốn cho mọi người hiểu được rằng cái sự kiêu ngạo đó vẫn còn là vấn đề lớn đối với mọi người ngày hôm nay, ngay cả những người tin Chúa nữa. Việc mà chúng ta bước đi với Chúa một thời gian rồi chúng ta bắt đầu cứng lòng vẫn là việc có thể xảy ra. Tôi vẫn có thể như vậy và mọi người vẫn có thể như vậy đó. Và trong Kinh Thánh, chúng ta đã được lời cảnh báo thường xuyên nhắc đi nhắc lại điều đó. Để muốn được tiếp tục nghe lời của Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải khiêm nhường hạ mình trước mặt Chúa. Sự khiêm nhường và sự ăn năn nó không phải là chỉ là một việc xảy ra một lần mà thôi. Bởi vì con cái của Đức Chúa Trời không phải là những người hoàn hảo, cho nên hội thánh của Chúa không phải là một nơi hoàn hảo. Đã có một lần trong lịch sử của Cơ Đốc giáo đã từng xảy ra một cái thời kỳ cải chánh. Và rồi sau cái thời kỳ cải chánh đó, nó cũng chẳng đem đến một cái sự hoàn hảo nào cả. Do vậy mà chúng ta không thể không ngừng để tiếp tục những cái cuộc cải chánh. Thái độ của chúng ta không bao giờ nên cho rằng tất cả những gì mà chúng ta đã cần làm, chúng ta đã làm xong rồi. Và những gì chúng ta đang làm đều là những điều đúng hết. Lời cầu nguyện của chúng ta đối với Đức Chúa Trời phải luôn luôn là: Lạy Chúa, xin biến đổi con trở nên giống như con của Ngài, giống như những gì mà Ngài dạy chúng con trong lời của Ngài. Chúng ta phải luôn luôn có một thái độ đối với Đức Chúa Trời là khiêm nhường trước mặt Ngài và xin Ngài hướng dẫn chúng ta, xin Ngài chỉ dạy mỗi nẻo đường của chúng ta và luôn khiêm nhường đi trước Ngài. Trở lại trong phần Kinh Thánh sách Ma-thi-ơ chương thứ 7, kể tiếp rằng khi thấy nhiều người Pha-ri-si và Sa-đu-xê đến chịu báp têm, dân bảo họ rằng: Hỡi dòng giống rắn độc kia, ai đã báo cho các người biết để chạy trốn cơn thịnh nộ sắp đến? Đối với người Pha-ri-si và Sa-đu-xê, cái ý tưởng cho rằng chạy trốn cơn thịnh nộ đó là cái ý tưởng nó rất là lạ lẫm. Lý do mà cái việc chạy trốn cơn thịnh nộ là cái việc lạ lẫm đối với họ là bởi vì họ không nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra. Lý do mà họ cho rằng cái việc mà chạy trốn cơn thịnh nộ đó là việc không xảy đến với họ bởi vì họ không nghĩ rằng họ phải đối diện với cơn thịnh nộ nào cả là vì họ là người Do Thái và họ là người Do Thái rất là quan trọng nữa. Như vậy, những gì mà dân đã nói với họ khi mà thấy họ đến đây là: Ủa mấy ông đến đây làm gì vậy? Những gì mà những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-xê đến ở đây là để cho mọi người thấy được mình là ai và mình là người tốt như thế nào. Họ nói với nhau rằng: Ồ, biết bao nhiêu người đang đi ra để mà đi theo dân đây, bây giờ mình cũng phải nên đi ra nữa. Và khi dân thấy họ, dân nói với họ rằng đây là những người đến để mà bày tỏ sự ăn năn chứ không phải đây là một trò chơi. Và ông nói tiếp với họ như thế nào: Vậy hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Như vậy thì điều mà Giăng Baptist muốn nói với người Pha-ri-si và Sa-đu-xê đây là gì? Cũng giống như bài học mà dành cho các em thiếu nhi ngày hôm nay. Ý ông kêu họ rằng là những cái nhánh mà không có dính với lại gốc nho đó, hãy kết quả vậy. Điều mà Giăng Baptist muốn thách thức những người Pha-ri-si và Sa-đu-xê ở đây là: Nếu mà các ngươi nói ngươi là những người tốt, ngươi hãy bày tỏ những bông trái của các ngươi đi. Khi mà nói về những người lãnh đạo tôn giáo thời bây giờ đó, có lẽ chúng ta khó hình dung ra những gì mà đã diễn ra trong thời điểm của Chúa Giêsu ở đây. Là bởi vì những nhà lãnh đạo tôn giáo thời điểm này đó là những người mà không phải ai cũng có thể đến để mà làm cho họ bị tổn thương hay là nói nghịch với họ được đâu. Ý tôi muốn nói rằng những gì mà Giăng Baptist đã công khai thẳng thắn mà nói với người Pha-ri-si và Sa-đu-xê là những nhà lãnh đạo tôn giáo thời bây giờ đó là những điều rất là mạo hiểm và ông phải rất là can đảm để có thể gọi đích danh mà nói với họ những điều như vậy. Tuy nhiên, Giăng Baptist vẫn đã làm điều đó và sẵn sàng làm điều đó là bởi vì Giăng Baptist muốn cho mọi người thấy được những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-xê chỉ đi ra và rao truyền một cái sự hy vọng hão huyền mà thôi. Cái sự hy vọng hão huyền nó cho mọi người nghĩ rằng mình có thể tốt đủ để nhận được ơn phước của Chúa. Nó có thể cho mọi người bị đánh lừa rằng họ có thể tốt đủ để họ có thể được lên thiên đàng. Nếu như hỏi những người Pha-ri-si thời bấy giờ rằng làm thế nào để được vào nước thiên đàng, làm thế nào để đạt được những cái tiêu chuẩn mà được vào trong đó? Thì câu trả lời của họ dành cho người hỏi chỉ là phải giữ luật mà thôi. Và nếu như chúng ta sử dụng ngôn từ của ngày hôm nay đó, thì để được vào thiên đàng đó, thì thôi ráng làm người tốt thôi. Làm sao để được vào thiên đàng đây? Thôi thì ráng cố gắng làm người tốt. Và những người có cái hy vọng hảo huyền đó, họ hy vọng rằng rồi một ngày nào đó đối diện với sự phán xét Đức Chúa Trời đó, thì những cái điều tốt, điều lành mà họ làm đó, nó nhiều hơn là cái điều xấu mà họ làm. Ngày hôm nay, bằng cách này hoặc bằng cách khác, bao nhiêu người lại tin vào cái sự lừa dối đó. Mọi người có biết rằng cái ý tưởng đó, nó trở thành quá phổ biến ngày hôm nay là như thế nào không? Có biết bao nhiêu người Pharisee ngày hôm nay ở trên thế giới này? Và họ đã gieo rắc cái sự hy vọng hảo huyền cho nhiều người, và đó là những gì mà Giăng Baptist, ông đã sẵn sàng đối diện để khiển trách họ. Ở đây Giăng cho biết rằng cái sự hy vọng duy nhất ấy là phải ăn năn và quay trở về với Đức Chúa Trời mà thôi. Trong câu 9 và câu 10 của phần Kinh Thánh này, nói tiếp rằng Giăng nói với họ đừng tự nói rằng Abraham là tổ tiên chúng tôi, vì tôi nói cho các người biết rằng Đức Chúa Trời có thể khiến những đá này trở thành con cháu Abraham. Chiếc rìu đã để kề gốc cây. Bất cứ cây nào không sinh trái tốt đều sẽ bị đốn và ném vào lửa. Những người Pharisee tin rằng họ là con cháu Abraham. Cho nên Đức Chúa Trời đã gọi Abraham là người công bình, thì họ cũng sẽ được gọi là người công bình đó, bởi vì họ thuộc về dòng dõi Abraham. Và nếu chúng ta diễn dịch đó, theo cái bối cảnh ngày hôm nay đó, thì hình ảnh này là hình ảnh của những người tự khoe rằng bao nhiêu việc tốt mà tôi đã làm. Tôi đã dâng hiến bao nhiêu, tôi đã cầu nguyện dài ra sao và tôi đã làm được những gì đó. Và chúng ta liệt kê những gì mà chúng ta đã có được. Nhưng mà đến ngày phán xét, những điều đó chỉ là vô nghĩa mà thôi. Nó chẳng ích lợi cho chúng ta cả. Điều mà Giăng Baptist nói ở đây ấy là đừng có dựa vào những gì mà mình có được, và cũng đừng có ỷ lại vào tổ phụ của mình là như thế nào. Ông cảnh báo mọi người là hãy ăn năn vì vương quốc thiên đàng đã đến gần. Trong câu 11, ông nói tiếp rằng tôi làm báp têm cho các người bằng nước để ăn năn tội, nhưng đấng đến sau tôi uy quyền hơn tôi không đáng xách dép cho Ngài. Ngài sẽ làm báp têm cho các người bằng Đức Thánh Linh và lửa. Điều mà Giăng Baptist nói với họ ở đây là các người sẵn sàng chịu báp têm ở tại sông Giô-đanh này, đây là điều tốt. Nhưng mà điều mà các người cần phải nhìn xem, phải tìm kiếm, đó là Đức Chúa Giê-xu. Ông cho họ biết rằng Ngài đang đến và Ngài sẽ làm báp têm cho các người bằng Thánh Linh và lửa. Ông nói rằng đừng có nhìn xem tôi, hãy nhìn xem Đức Chúa Giê-xu. Ngài là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Và cuối cùng phần Kinh Thánh này là câu 12. Ông nói rằng tai Ngài, là tai Chúa Giê-xu đó, cầm nia mà sải thật sạch sân lúa mình, rồi thu lúa vào kho, còn rơm rác thì đốt trong lửa chẳng hề tắt. Điều mà Giăng nói ở đây là gì? Đây là một lời cảnh cáo rất là mạnh mẽ. Ông dành cho những ai đặt lòng tin cậy vào cái sự công chính riêng của mình. Ý ông muốn cho biết rằng Đức Giê-xu Ngài đang đến, Đức Thánh Linh Ngài đang đến, và cùng với lửa nữa. Ở đây lửa để làm gì vậy? Lửa dùng để đốt, dùng để luyện vàng ròng khỏi những chất cặn bã và để thiêu rụi những rơm rác khỏi những cái lúa sạch mà Ngài thu giữ trong kho của Ngài. Việc Đức Chúa Giê-xu Ngài đến là Ngài để phân rẽ giữa cỏ lùn và lúa mì. Ngài đến để phân rẽ giữa chiên và dê ra. Ngài đến để phân rẽ giữa những người tin Chúa thật và những người không thật sự tin Chúa. Là sự phân rẽ. Sự phân rẽ dạy chúng ta điều gì chúng ta cần phải phân rẽ, ấy là chúng ta phải phân rẽ mình khỏi cái thế gian mà chúng ta đang sống ở đây. Và sự phân rẽ này cũng là sự phân rẽ rồi cuối cùng sẽ đến mà chúng ta sẽ thấy được. Sứ điệp của Giăng ngày xưa cũng là sứ điệp của chúng ta ngày hôm nay, ấy là hãy ăn năn vì vương quốc thiên đàng đã đến gần. Chúng ta có đang sống một đời sống tách biệt và thánh khiết trước mặt Chúa hay không? Một đời sống mà có thể giúp chúng ta sản sinh ra những công việc tốt lành và làm sáng danh Chúa hay không? Một đời sống mà khiến cho những người xung quanh tự hỏi rằng đấng mà chúng ta đang hầu việc là ai vậy không? Chúng ta có đang cảnh báo mọi người về cái sự khác biệt, cái sự tách biệt sẽ xảy đến trong ngày cuối cùng hay không? chúng ta có đang cảnh báo họ về cơn thịnh nộ sắp đến hay không? Chúng ta hãy cùng nhau đừng tiếp tục, hãy sống vì những điều mà nó không có cái giá trị đời đời nữa. Nhưng chúng ta chăm chú vào những điều mà sẽ còn tồn tại đến đời đời. Chúng ta cùng nhau chung cầu nguyện.